SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Theo dõi tin thì chắc quý vị cũng biết Tòa Bạch Ốc nay sẵn sàng cho cuộc họp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ của Triều Tiên Kim Jong-un, dự trù là diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Cho đến giờ phút này nó là như vậy, còn có thực sự diễn ra hay không thì phải nói là chúng ta cũng phải chờ mới biết được. Nhưng mà hôm nay đó thì chúng tôi nhìn xa ra trong tương lai chút xíu. Nếu như cái cuộc họp đó diễn ra, nếu như các cái mục tiêu mà cả hai bên đều đạt được. Và trước đây thì khi ông Kim Jong-un gặp Moon Jae-in là tổng thống của Hàn Quốc thì cũng đã nói đến cái triển vọng là thống nhất hai miền. Hôm nay chúng tôi sẽ dành thời gian để thử hình dung ra là nếu như bán đảo Triều Tiên mà thống nhất thì nó sẽ ra làm sao?
Vâng, rõ ràng là người ta đang mong đợi nhiều cái kết quả từ cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un ở Singapore vào giữa tháng 6 sắp tới như anh Quốc Vinh vừa nói. Và điều đó nó cũng đặt ra một cái triển vọng là cái sự thống nhất giữa hai miền của Hàn Quốc, tức là Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc như chúng ta vẫn thường nói. Đây là một cái sự kiện hay là một cái triển vọng mà người ta có thể hình dung được trong những cái năm sắp tới, chứ không phải chỉ là một cái giả thuyết giống như là từ hồi mà Nam Bắc Hàn chia cắt nhau năm 1953 qua một cái hiệp định đình chiến.
Nhưng mà trước tiên có lẽ để cho dễ theo dõi đó thì nhờ anh Lưu Dân quay trở về lịch sử chút xíu. Cái bán đảo Triều Tiên hồi nãy anh nói rằng chia cắt năm 1953, nhưng mà trước đó thì ra làm sao, bây giờ thì như thế nào, rồi thì tên gọi của hai nước hay là hai miền nó ra làm sao?
Vâng, từ hồi xa xưa thì cái bán đảo của vùng Bắc Á này đó, nó mang tên là Cao Ly. Nhiều người trong chúng ta cũng nhớ lại là hồi xưa mình nói đến đất nước Cao Ly thì mình nhớ đến một cái sản phẩm rất là nổi tiếng ở đây, tức là sâm Cao Ly, hay là mình nói sau này người ta gọi là sâm Đại Hàn. Rồi sau đó từ khoảng cỡ đầu thế kỷ thứ 14 đó thì đất nước này lại đổi tên thành là Triều Tiên. Triều Tiên có nghĩa là một cái buổi sáng tươi đẹp. Và cái chế độ phong kiến Triều Tiên này nó đã kéo dài được nhiều trăm năm. Cho đến khi nó đổi tên, đổi quốc hiệu, đổi cái danh xưng của cái đất nước là Đại Hàn Dân Quốc. Thì cái chữ Đại Hàn đó thì nhiều người cũng đã từng nghe nói đến. Và ngày xưa khi mà trước năm 75 đó thì nhiều người ở miền Nam cũng biết cái sự hiện diện của quân đội Đại Hàn ở miền Nam này. Cho đến khi cái hiệp định đình chiến nó được ký kết năm 1953 đó thì Đại Hàn nó mới là chia ra làm hai phần, miền Bắc và miền Nam. Như chúng ta đã biết thì miền Bắc theo cái chế độ Cộng sản và miền Nam theo cái chế độ Cộng hòa. Và từ đó cái tên gọi của cái đất nước này nó cũng có cái sự khác biệt. Ở miền Bắc thì gọi là Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên, và ở miền Nam gọi là Cộng hòa Hàn Quốc, tức là theo những cái cách gọi của cái từng phía đó thì người ta gọi là Bắc Triều Tiên hoặc là Nam Triều Tiên theo cái cách gọi của cái người ở miền Bắc. Mà ở miền Nam thì người ta vẫn gọi là Nam Hàn hoặc là Bắc Hàn. Tuy nhiên những cái từ mà bây giờ nhiều người có vẻ là quen thuộc hơn thì người ta gọi là Bắc Triều Tiên, hoặc là ở miền Nam thì họ gọi là Hàn Quốc. Dù như thế nào đi chăng nữa thì tiếng Anh nó gọi là một tiếng thôi là Korea. Và trong cái buổi nói chuyện này thì tùy cái bối cảnh, tùy theo cái ngữ cảnh mà chúng ta sẽ gọi là Bắc Triều Tiên hay là Nam Hàn hoặc là Hàn Quốc.
Bây giờ chúng ta nói đến giả định là Nam Bắc Triều Tiên sẽ thống nhất, Nam Hàn, Bắc Hàn thống nhất trở thành một nước. Thì nhiều nhà bình luận đã nói đến cái gọi là khả năng hai miền sẽ có một cái tương lai phồn thịnh. Nhưng mà muốn được như vậy đó thì về mặt kinh tế nó ra làm sao, về mặt chính trị nó sẽ như thế nào, chắc là phải gian nan và tốn kém lắm, phải không anh?
Sau cái cuộc đệ nhị thế chiến đó thì chúng ta chứng kiến ít nhất là ba cái quốc gia đã bị phân cách, tức là Đông Đức, Tây Đức, Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam, cũng như là Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc bây giờ. Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam đã được thống nhất bằng vũ lực như chúng ta đã biết trong cái biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đông Đức và Tây Đức cũng thống nhất nhưng mà qua cái con đường hòa bình với cái sự sụp đổ của cái bức tường Berlin vào cuối thập niên 1980 của cái thế kỷ trước. Và bây giờ thì chúng ta đang có một cái triển vọng là Nam Bắc Hàn cũng sẽ thống nhất. Bằng cái con đường nào thì bây giờ mình chưa có thể xác định được. Nhưng mà người ta đã loại trừ cái khả năng là bằng cái con đường vũ lực, tức là không có thể dùng cái chiến tranh súng đạn để mà nói chuyện thống nhất được nữa. Mà phải qua một cái tiến trình nào đó, có thể là một cái tiến trình về mặt chính trị, về mặt ngoại giao, hoặc là có một cái sự đồng ý chung giữa hai miền, cũng như là có một cái sự hỗ trợ của một cái hậu thuẫn của cả cái cộng đồng của thế giới. Nhưng mà rõ ràng cái sự thống nhất Bắc Triều Tiên cũng như là Hàn Quốc, nó sẽ biến cái đất nước bán đảo này thành một cái cường quốc ở Á Châu, nếu mà người ta nhìn xa trong cái tầm khoảng 20 hoặc là 30 năm tới. Với một cái sự hình thành hay là với một cái sự thống nhất đó, người ta cũng có thể mường tượng đến một cái cường quốc Á Châu sẽ ra đời. Với một cái những cái điều kiện thiên nhiên cũng như là với những cái sự kết hợp của lòng người của hai bên, người ta nhìn thấy một cái mô hình của Đông Đức và Tây Đức cũng có thể xảy ra, mặc dù cái vấn đề mà thống nhất về mặt chính trị nó có đôi chút gian nan hơn và có thể là nó tốn kém thời giờ hơn cũng như là tốn kém tiền bạc rất là nhiều, như cái kinh nghiệm ở Đức cho thấy như vậy.
Tức là ý anh nói đến cái giá phải trả để mà thống nhất, thì bây giờ chúng ta cứ tạm nói đến hai giá, thứ nhất là cái giá về kinh tế và cái thứ hai là giá về chính trị. Thì bây giờ đối với cái giá phải trả về kinh tế thì đã có ai tính ra được là sẽ tốn kém bao nhiêu hay không thưa anh?
Người ta tính toán là phải có thể cần tiêu đến khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ để xây dựng một cái đất nước Nam Bắc Hàn thống nhất, bởi vì cái nền kinh tế khá chênh lệch giữa hai miền. Để đưa ra một cái con số có thể tạm thời so sánh đó, thì chúng ta thấy là cái lợi tức tính theo đầu người của miền Bắc kém gấp trăm lần so với cái dân miền Nam. Nhưng mà ngược lại thì ở miền Bắc á, nó lại nhiều cái tài nguyên thiên nhiên, nhiều cái khoáng sản hơn là ở miền Nam. Và do đó với những cái trình độ kỹ thuật tân tiến ở miền Nam, nó sẽ bổ sung lại cái sự giàu có về tài nguyên của miền Bắc. Và cái khối nhân lực ở miền Bắc nó đồng thời nó cũng là một cái nguồn rất là lớn cho cái sự phát triển kinh tế của cả toàn quốc. Người ta thấy nhiều cái yếu tố thuận lợi để mà có thể hai miền bắt tay nhau tiến đến một cái sự phồn thịnh về kinh tế trước khi người ta nói đến cái sự nghĩa là thống nhất về mặt chính trị. Thì theo các cái cuộc nghiên cứu của cái tuần báo The Economist là cho thấy rằng là ở Bắc Hàn đó thì có nhiều cái trữ lượng kim loại về đất hiếm, và đây là những cái nguyên vật liệu mà cả thế giới đều phải trông chờ đến hoặc là phải sử dụng đến trong cái cuộc cách mạng công nghiệp trong cái thế kỷ này. Chúng ta có thể lấy một vài cái ví dụ như là cái ngành sản xuất chế tạo và cái ngành công nghiệp bán dẫn của miền Nam chắc chắn sẽ có lợi rất là lớn nếu mà tiếp cận với những cái nguồn như là molybdenum hoặc là những cái đá barite mà các cái công nghiệp về sơn hoặc là màn hình LED vân vân đó. Cái nguồn khoáng sản có tính cách truyền thống hoặc là có tính cách thiên nhiên ở miền Bắc mà như là than đá, như là đồng, thiết, kẽm vân vân đó, thì người ta ước lượng đến đó có khoảng đến những cái trị giá của các cái mỏ này đó nó đến khoảng cả 10.000 tỷ Mỹ kim lượng. Và đây cũng là một cái thế mạnh của ở miền Bắc để có thể như là mặc cả hoặc là để có thể làm giá trong một cái tiến trình đi đến thống nhất hai nền kinh tế vân vân.
Theo nguồn của Newsweek thì GDP của miền Bắc chỉ có 16,12 tỷ Mỹ Kim, trong khi GDP của Hàn Quốc tức là miền Nam là đến 1.411,2 tỷ Mỹ Kim. Thành thử ra là rõ ràng miền Nam chúng ta có thể tự tin mà nói rằng có thể gánh miền Bắc. Nhưng mà cái giá về chính trị thì nó như thế nào? Cái này bộ hơi phức tạp phải không anh? Bởi vì hai cái thể chế hiện tại thì nó khác nhau. Mà tôi không hình dung được là bên nào sẽ từ bỏ cái thể chế chính trị của mình cho phía bên kia cả.
Đây vẫn là một cái ẩn số rất là lớn, và có thể cái ẩn số này được sẽ được giải đáp một phần trong cái cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un sắp tới. Một trong những cái mà Hoa Kỳ rất là quan ngại mà ông Donald Trump cố gắng đạt được là cái sự phi nguyên tử hóa của cái vùng, toàn cái vùng Bắc Á, cũng như là đến cái nền an ninh của cả thế giới nói chung. Nhưng mà ngược lại thì bên phía Bắc Triều Tiên cũng có một cái điều kiện đưa ra, mặc dù là không nói nhưng mà ai cũng hiểu ngầm rằng là họ muốn cái chế độ hiện nay sẽ được tồn tại, đặc biệt là cái sự an nguy của cái người lãnh đạo của người Bắc Triều Tiên, tức là ông Kim Jong-un. Thì nếu cả hai bên cùng tiến tới một cái điểm chung giữa cái việc mà phi hạt nhân hóa và cái sự duy trì cái chế độ chính trị ở miền Bắc được gọi là thỏa thuận, hay là có một cái sự tương nhượng nào đó, thì rõ ràng thì một cái mô thức chính trị trong tương lai của Hàn Quốc thống nhất sẽ là một cái câu hỏi lớn. Mà nếu mà giải đáp được cái câu hỏi này, chúng tôi cũng có thể nghĩ được rằng là cái tương lai của Hàn Quốc thống nhất nó sẽ củng cố thêm cái nền an ninh của cả cái khu vực Á Châu lẫn ở trên thế giới. Dĩ nhiên đó là những cái mà người ta có thể nhìn ở trong một cái bức tranh lớn, nhưng mà từng chi tiết một trong cái chuyện này thật ra nó có những cái vấn đề gọi là cái bất khả tương nhượng, vấn đề chủ quyền quốc gia, vấn đề duy trì chế độ, vấn đề thống nhất chính trị giữa hai miền, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà làm sao thống nhất mà lại có hai thể chế được? Dĩ nhiên trên thực tế thì một vài nơi cũng áp dụng cái mô hình, phải nói là phần nào đó chúng ta cũng có thể so sánh, lấy thí dụ như Trung Quốc với Hồng Kông. Nhưng mà cũng phải một thời gian nhất định nào đó thôi, và rồi thì từ từ Bắc Kinh cũng sẽ áp đặt mọi thứ lên Hồng Kông, bởi vì Hồng Kông là một phần của Bắc Kinh.
Kinh nghiệm ở trên thế giới, người ta thấy có vài cái bài học mà người ta có thể rút ra từ đó. Thí dụ như là bài học của cái nước Đức thống nhất chẳng hạn. Ở Tây Đức thì cưu mang Đông Đức trong suốt cả hơn một thập niên để hai bên mới có được một cái đời sống nó tương đối, nó ngang bằng với nhau. Và trong suốt cái khoảng thời gian này thì cái tốc độ phát triển của Tây Đức, một trong những cái quốc gia hàng đầu của cái khối tư bản đó, nó đã bị phát triển chậm lại. Nhưng mà bây giờ thì nó bắt đầu, nó đã vào cái nhịp và bắt đầu nó tăng trưởng ở một cái mức độ bình thường giống như là các cái nước Âu Châu khác, nếu mà không nói là có phần vượt trội hơn vì cái lực lượng nhân công hay là cái lực lượng lao động ở Đông Đức nó đã bắt kịp cái trình độ của Tây Đức. Ở trường hợp Trung Quốc thì nó ngược lại một chút xíu, thì họ có cái áp dụng một cái chế độ gọi là một quốc gia mà hai thể chế, bởi vì Hồng Kông đã từng là cái nhượng địa của nước Anh trong suốt gần 100 năm và nó được giao trả lại một cách hòa bình, chứ nó không phải là qua một cái cuộc chiến tranh nào hết. Nó chỉ duy trì ở một cái chuyện là Hồng Kông vẫn là một cái vùng lãnh thổ mà gọi là nó, tuy là nó vẫn còn là một cái vùng tự trị, nhưng mà rõ ràng cái ảnh hưởng của Bắc Kinh càng ngày càng lớn mạnh, và người ta cũng nghĩ rằng là trong một cái tương lai nào đó thì Hồng Kông nó sẽ hoàn toàn nó sẽ bị lệ thuộc vào Bắc Kinh chẳng hạn. Trong trường hợp Đài Loan nó lại là một cái trường hợp khác nữa, bởi vì Đài Loan là một cái nước họ tách ra sau khi Đảng Cộng sản chiếm được Hoa Lục và cái phe Tử Như Thạch, tức là phe Quốc Dân Đảng di tản qua cái hòn đảo này. Và cái tình hình đấy cho đến bây giờ nó vẫn còn là một cái thực tế mà người ta chưa thấy một cái hướng, nghĩa là một cái câu trả lời nào cả. Riêng với trường hợp Nam Bắc Hàn thì nó cũng có những cái đặc điểm riêng. Thí dụ như là cái sự chênh lệch về cái trình độ kinh tế, cái sự chênh lệch về cái dân số. Thưa anh Quốc Vinh, là cái dân số của Nam Hàn nó gấp đôi cái dân số của Bắc Hàn, tức là bây giờ nó tròn trèm khoảng 77 triệu, nhưng mà cái dân số của miền Nam nó hơn 50 triệu rồi. Thì người ta nói trong về lâu về dài, dù với cái hình thức thống nhất nào thì bên nào mạnh hơn thì sẽ có những cái ảnh hưởng lớn hơn. Rõ ràng bây giờ chúng ta đang thấy là Nam Hàn có thế mạnh hơn về kinh tế, có thế mạnh hơn về dân số, có thế mạnh hơn về những cái trữ kim ở trên cái thị trường thế giới. Và cái mức độ, cái đời sống của người dân Nam Hàn nó cao hơn cả trăm lần so với lại miền Bắc. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì những cái nhà lãnh đạo của Bắc Hàn không thể nào mà từ bỏ cái quyền cai trị của họ, hay là ít nhất là cái chế độ mà họ đang có hiện bây giờ.
Nhưng mà có lẽ Bắc Hàn có trong tay một con bài phải nói là cả thế giới phải dè chừng, đó là vũ khí nguyên tử, nếu như mà họ có. Và nhiều nhà phân tích cũng nghĩ rằng là họ đã có mạnh đến đâu thì không ai biết, nhưng mà có lẽ là họ có một kho vũ khí nguyên tử rồi.
Vâng, cái sự đe dọa của vũ khí nguyên tử luôn luôn nó đè nặng ở trên cái tâm trí của những cái nhà lãnh đạo thế giới, bởi vì không ai muốn một cái cuộc chiến tranh thế chiến lần thứ ba bùng phát với những cái vũ khí nguyên tử, vì nó sẽ gây tai họa ghê gớm cho toàn thể nhân loại. Nhưng mà cái giá đó, liệu rằng là Bắc Hàn có dám hay là có khả năng sử dụng những cái vũ khí đó hay không? Như chúng ta đã biết, sở dĩ ông Kim Jong-un trở lại cái bàn hội nghị với Donald Trump bởi vì một trong những cái lời đe dọa, hay là thực ra là một những cái lời đáp trả của ông Donald Trump, rằng nếu mà quý vị khoe khoang rằng quý vị có một kho vũ khí nguyên tử thì Hoa Kỳ cũng có và dồi dào hơn, và hy vọng rằng là Hoa Kỳ cũng không cần phải dùng tới. Và vì vậy ai cũng biết rằng là cái đe dọa của Bắc Hàn về cái việc vũ khí nguyên tử là có thật, nhưng mà cái khả năng thực sự ở trong đó có thật hay không, hoặc là cái sự đáp trả lại của Hoa Kỳ cũng như là các cái cường quốc nguyên tử khác nó có mang đến những cái hậu quả gì cho Bắc Hàn đó, thì vẫn là những cái câu chuyện mà người ta một là không mong muốn nó xảy ra, hai là có thể nó sẽ đưa đến một cái thảm họa trên toàn cầu.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Xin cảm ơn Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.